Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là hiện thân của tâm từ. Xin quý vị lắng nghe. Kính thưa đại chúng, nói tới hiện thân của tâm từ thì chắc là quý vị không có lạ, phải không? Tại vì đạo Phật là cái đạo được coi là từ bi. Thì sở dĩ mà Đức Phật được coi là một cái người từ bi nhất của nhân loại đó là tại vì Đức Phật có một cái tánh rất là dễ thương, đó là tánh đa tình. Tại vì đa tình cho nên ai ngài cũng thương hết, phải không? Thì bây giờ đó, chúng ta đó, là đệ tử của Đức Phật, thì vậy thì chúng ta làm sao? Chúng ta cũng con của cái người đa tình thì chúng ta cũng đa tình chứ, phải không? Thì chúng ta cũng thương tất cả mọi người. Thì bây giờ nói rằng là hiện thân của tâm từ có nghĩa là chúng ta phải làm sao để chúng ta thực hành cái tâm từ bi và chúng ta thể hiện cho mọi người thấy. Thì đây, kính thưa đại chúng, qua một cái thời gian dài hơn 2546 năm, những cái điều giáo huấn của Đức Phật được ghi thành kinh sách mà chúng ta gọi là Ba Tạng Kinh Điển. Và thưa quý vị, những cái cuốn sách đó nó rất là mộc mạc, nó rất là đơn sơ, và được lưu truyền từ quốc gia này đến quốc gia khác. Những cái tạng kinh điển đó có thể nói rằng tuy bị thời gian phủ bụi, nhưng mà cái tư tưởng, những cái cách sống, những cái lời văn giản dị nhưng mà tuyệt tác đó bao giờ cũng có giá trị. Nó không những từ ngàn xưa mà cho đến bây giờ cũng vậy. Trước sau gì những cái lời nói đó, những cái án văn đó, những cái lời dạy chân tình đó cũng vẫn là cái di sản bất di bất dịch, đượm đầy hương sắc của đạo từ bi và trí tuệ. Bởi vậy, cũng từ nơi đó đó đã sản xuất ra không biết bao nhiêu là những cái con người mà thương đạo mến đời. Những quốc gia mà có được những cái người mà thương đạo mến đời, thưa đại chúng, không phải chỉ có Ấn Độ không mà thôi, mà tất cả các nơi trên thế giới. Trong đó chúng ta thấy ở tại Việt Nam, vào những cái vị vua, những cái vị tướng lãnh vào cái thời nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần của Việt Nam là một trong những cái quốc gia mà có được những cái con người yêu đạo mến đời theo cái chiều hướng, theo cái tinh thần của Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, với cái giáo lý của Đạo Từ Bi và cái trí tuệ này đã làm đẹp cho cuộc đời. Nghĩa là đi tới đâu á thì cũng gieo vào lòng người có một cái ý niệm lành. Quý vị thấy bất cứ một cái người Phật tử nào cũng vậy, khi mà biết đạo rồi, khi mà biết giữ thọ quy y, giữ năm giới rồi, là một cái việc gì cũng đều nghĩ là không biết là mình làm vậy có ác không, có phải không? Nghĩa là với cái tinh thần đó, chúng ta thấy có một cái sự khác biệt, nó khác với những cái tôn giáo khác. Khi mà họ không vừa lòng, khi mà bất mãn một cái việc gì đó, có thể sử dụng vũ lực, có thể sử dụng mọi phương tiện để mà thanh toán với nhau. Nó khác với tinh thần Đạo Phật. Một cái người Phật tử mà có cái tâm từ bi, mà thể hiện được trọn vẹn cái tâm từ của Đức Phật đó, có thể nghĩ lại, thôi mình tha được mình cứ tha, có phải không? Nghĩa là có những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là bỏ qua được thì bỏ qua, mà tha thứ được thì tha thứ. Thì thành ra như vậy, chúng ta thấy rằng nơi nào mà có hình ảnh của người Phật tử, nơi đó thể hiện được đạo từ bi và cái trí tuệ một cách trọn vẹn. Và nơi đó người Phật tử đó sẽ làm đẹp cho đạo, đẹp cho đời. Và không những vậy, còn có thể giúp con người, giúp cho những người xung quanh chúng ta có được một cái tinh thần tự chủ, vui sống, và đồng thời là giải quyết những cái hoài nghi. Hoài nghi về vũ trụ và con người. Tại vì có rất nhiều cái nghi vấn về con người của chúng ta trong cái xã hội hiện thực, mà những cái câu hỏi mà chúng tôi thường nghe hỏi nhiều và nhắc nhở nhiều, đó là hỏi rằng bạch thầy, không biết sau khi mình chết rồi mình đi về đâu, có phải không? Có rất nhiều người hỏi về cái câu hỏi đó. Tại vì chúng ta biết rằng cái cuộc sống hiện thực thì chúng ta biết rồi, nhưng mà mai kia mốt nọ chúng ta đi về đâu, ai biết? Thì Đạo Phật, người Phật tử chúng ta đã thỏa mãn về phương diện đó, đã giải quyết những cái hoài nghi về vũ trụ và con người, về cái quan niệm sống và cái sự tiến hóa chung của nhân loại. Kính thưa đại chúng, nơi đây sau một cái thời gian dài tìm hiểu, ai cũng ghi nhận Đạo Phật là một cái đạo có khả năng giải quyết tất cả mọi việc, hầu hết gần như là toàn mỹ. Kính thưa đại chúng, điều này cũng rất là dễ hiểu. Khi mà chúng ta thường đọc tụng, nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài dạy: này các người, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tinh tấn để giải thoát, các người hãy quay trở lại với chính mình, các ngươi là Phật đó. Quý vị thấy không? Ngài nói rất là thực tế. Ngài bảo rằng chính mình phải tự thắp đuốc mà đi, không ai có thể cầm đuốc rọi đường cho mình đâu. Nếu mà cầm thì cũng giỡn chơi thôi, một hồi người ta cũng liền đuốc thôi. Cho nên là tự mình phải thắp đuốc lên mà đi, tự mình phải dũng mãnh tiến tới, tự mình phải quay trở lại đối diện với chính mình. Thành ở đây thưa quý vị, cái lời dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi, cái lời nói đó nếu mà chúng ta nghe từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai khác thì chúng ta thấy không có giá trị gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta biết áp dụng cái câu nói này vào cuộc sống thì chúng ta thấy đó là một cái chất liệu có thể đào luyện con người có một cái tinh thần không tùy thuộc vào bất cứ ai, và chỉ có chúng ta làm chủ cho chính chúng ta. Và cái lời dạy thưa quý vị, các ngươi hãy quay lại với chính mình, các ngươi là Phật đó. Thì đây là một cái lời khích lệ hết sức có giá trị. Là bởi vì có được bao nhiêu người dám nhìn và dám công nhận cái hành vi của mình, có phải không? Nhiều khi mình làm rồi mình không có nhận, mình nói tôi đâu có tệ vậy đâu, tôi cũng là giỏi chứ, tôi đâu có dở như vậy. Nghĩa là không ai dám công nhận cái việc chúng ta làm. Những cái hành vi tạo tác của chính chúng ta, chúng ta nếu mà có thể bỏ qua được là bỏ qua. Và có được bao nhiêu người dám đối diện với khổ đau, dám đối diện với cuộc đời, dám đối diện với chướng ngại để tìm những cái nguyên nhân gì đã xảy ra những cái sự việc như vậy. Phần lớn là con người một khi mà gặp việc rồi đó là mình ưa đổ thừa lắm. Tại cái này, tại cái kia cho nên thân tôi nó mới tàn tệ như thế này. Nhưng mà không bao giờ nghĩ rằng mình là chủ nhân tạo tác. Không bao giờ chịu tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao nó như vậy. Kính thưa đại chúng, trước sau gì đạo Phật cũng đều chủ trương cái tinh thần tự chủ, và trong đó có cả cái tâm từ bi khuyến khích chúng ta phải thực hiện cái tâm từ của mình trong mọi khía cạnh. Và Đức Phật Ngài khuyến khích rằng chính chúng ta làm chủ cho chúng ta, chớ không nên ký thác, không nên phó mặc cho bất cứ một ai điều khiển hay một ai có quyền thưởng hoặc là phạt. Vì thế Đức Phật luôn luôn khuyến khích con người chúng ta, nhất là người Phật tử chúng ta, phải làm chủ cuộc sống. Ngài cũng cho biết rằng con người, mỗi con người chúng ta có được một cái khả năng và có được một cái đặc quyền khám phá ra những gì bí ẩn trong cái nội tâm của chính mình. Và ngay cả những gì đã được tàng trữ trong vũ trụ, trong trời đất bao la. Kính thưa đại chúng, bất cứ một cái loại hữu tình nào cũng đều có cái khả năng tiến hóa và cải tạo cái khả năng của chính mình, có thể cải tạo cái địa vị của mình và thay đổi hoàn cảnh chung quanh chúng ta. Nếu mà với cái tinh thần này mà hiểu được trọn vẹn, mà thực hành trọn vẹn đó, quý vị thấy chúng ta có nên phiền trách ai không? Không phiền trách ai hết. Đứng trước một cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Đứng trước một cái xã hội điên đảo nào chúng ta cũng có thể có được cái tự chủ của chính chúng ta. Với cái điều khuyến khích này đó, thưa đại chúng, đừng bao giờ tự tôn, khi mà thấy chúng ta được, chúng ta đã thành công. Và cũng đừng bao giờ tự ti mặc cảm khi mà thấy mình lỡ bước xa chăng. Đây là một cái điều hết sức là hay. Nó đào tạo, tôi luyện con người chúng ta có một cái khả năng sống, không có cái quyền bi quan yếm thế trước bất cứ một hoàn cảnh nào. Kính thưa đại chúng, trong lịch sử truyền bá Đạo Phật cách đây 2546 năm, với cái thời gian dài dằng dặc như vậy, mà hiện nay Đạo Phật vẫn còn giữ một cái địa vị quan trọng trong công việc hướng dẫn con người đi trên đường sáng. Cái chánh kiến là một trong những cái việc cần thiết để chúng ta tìm hiểu tất cả mọi sự, mọi vật, tất cả những cái sự thật, tôn trọng sự sống, quyền sống của tất cả chúng sanh và thể nhận giá trị tuyệt đối của con người là chủ động lực tất cả mọi vấn đề. Và trong đó chúng ta thấy khi mà chúng ta nắm vững được cái nguyên lý này đó, thưa quý vị, chúng ta có thể sống vui và đồng thời hoạch định cho con người chúng ta một cái đường lối thẳng tiến để tự giải thoát mọi phiền não, mọi khổ đau, mọi mê tối, và có thể kiến thiết một cái xã hội căn bản, căn cứ trên cái quan điểm giáo dục con người ở ba cái phương diện: bi, trí và dũng. Và tại vì thường á, nếu mà chúng ta có cái từ bi mà không có cái trí tuệ thì cái từ bi đó có khi nó trở thành cái quỷ mị và có thể dẫn tới cái chỗ nguy hiểm. Mà nếu có trí tuệ không mà không có cái tâm từ bi thì nó sẽ tạo cho con người có một cái cuồng không biết nhân nghĩa, đạo đức, luân lý là gì. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chỉ có cái dũng mà không có bi, không có trí thì đó là cái loại hữu dũng vô mưu. Và cuối cùng chúng ta thấy cũng không nên làm, không làm được cái trò trống gì. Thành ra với cái tinh thần bi, trí, dũng đó nhằm giúp con người có một cái ý niệm chính xác trong cuộc sống, biết nhận rõ về những cái gì mà chúng ta làm, nghĩa là chúng ta thấy được cái con người thật của chính chúng ta và có một cái đức tin vững chãi có thể vượt qua tất cả mọi chướng ngại để tạo hoàn cảnh tìm một cái lối thoát, tìm một cái chương trình cải tiến thích hợp cho bản thân chúng ta và với nhu cầu cho quần chúng, cho thời đại, tạo một cái xã hội thanh bình, an lạc, kiến tạo một cái cảnh giới tốt đẹp nhất trong cái xã hội hiện tại bằng cái sự thực hiện cái tâm từ của chúng ta. Kính thưa đại chúng, từ trước tới nay thường thì con người có cái quan niệm là Đông Phương là Đông Phương và Tây Phương là Tây Phương. Giữa hai cái thái cực đó không bao giờ gặp nhau. Như quý vị thấy trước đây cũng vậy, thường rằng cái có nhiều người quan niệm rằng cái nền luân lý, nền đạo đức của Đông Phương không thích hợp với cái hoàn cảnh của xã hội hiện tại. Và cũng có người rằng cho rằng cái hoàn cảnh của xã hội hiện tại không làm cho cái người Đông Phương của chúng ta thoải mái. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn chung đó, chúng ta thấy phải coi cái quan niệm đó có chính xác hay không. Tại vì tất cả cũng đều do cái suy tư của con người và cho do cái sự chấp chặt của con người. Chúng tôi không muốn nói rằng đây là một cái quan niệm sai lầm, nhưng mà cái điều này phải đánh giá lại để coi thử có những cái gì chúng ta có thể học được và chúng ta làm được. Với một cái con người mà ở một cái xã hội chậm tiến, mà sống trong một cái xã hội tiên tiến, mà chúng ta nói rằng đây là cái dân mất gốc, không có đạo đức luân lý, mình không có học, thì quý vị thấy đúng không? Mình có thể không nhận những cái gì mình không cảm thấy thích hợp, nhưng mà cũng có thể mình học những cái gì hay. Và ngược lại cái người Tây Phương cũng vậy, không có một cái nhìn. Những cái gì mà của Đông Phương hay họ vẫn học. Vì vậy mà chúng ta thấy Đạo Phật là thích hợp với cái xã hội này và thể nhập vào cái xã hội này, mặc dù là sanh sau để muộn. Nhưng mà hiện tại chúng ta thấy cái hoàn cảnh và cái sự phát triển Phật giáo tại xã hội Tây Phương này cũng không tệ lắm. Thành ra chúng ta thấy rằng cái quan niệm Đông Phương là Đông Phương, Tây Phương là Tây Phương đó có thể sai trong cái hoàn cảnh hiện tại. Kính thưa đại chúng, có người còn cho rằng cái phong tục tập quán là phong tục tập quán, chúng ta không thể tách rời nó ở cái điểm nào hết, chỉ có quyền chấp nhận, không thể thêm, không thể bớt, vì đó là phong tục của một dân tộc, một xứ sở. Theo ý quý vị nghĩ đó là đúng hay là sai? Đúng hay sai? Thưa quý vị, ở đây nếu mà nhìn cho nó chính xác đó, thì thưa quý vị, những cái phong tục tập quán đó chẳng qua là cái thói quen, có phải không? Chẳng qua là cái tập khí của mình mà có. Nếu chúng ta cứ cố chấp như vậy thì thực sự chúng ta không có cái sự tiến bộ. Nếu mà chúng ta cố chấp như vậy thì rất có thể là mình đã bị thời đại quên lãng chúng ta rồi, hoặc là chúng ta cố tình quên lãng cái thời đại chúng ta đang sống. Ở đây thưa đại chúng, rất có thể có những cái phong tục tập quán hay chúng ta cũng nên giữ, và những cái gì chúng ta cần thể thay đổi thì chúng ta phải thay đổi, không nên cố chấp. Nếu không á, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận chân được cái bản thể chung cùng của cái nguồn sống vô biên diệu dụng. Ở cái điểm này, tinh thần của Đức Phật dạy cho chúng ta hết sức là dễ thương. Ngoài cái việc chúng ta thể hiện cái tâm từ của chúng ta còn có thể thể hiện được cái tinh thần bao dung nữa. Tại vì nếu mà chúng ta không có cái tinh thần bao dung thì chúng ta không có thương được ai hết, có phải không? Phải có một cái tâm tình bao dung, chúng ta mới có thể thương người khác. Thì Đạo Phật rất là bao dung, cho nên ở nơi đây chúng ta thấy những cái quan điểm trung thực là cái nguồn giáo lý cao đẹp của Đức Phật, để cho chúng ta cùng suy nghĩ và thực hành đó, để chúng ta cùng cống hiến trong đó, sẽ cho chúng ta có những cái khái quát, có những cái khái niệm về những cái gì, về một cái tổng hợp của đạo lý, đồng thời giúp chúng ta có một cái khả năng tham chiếu tất cả những cái tư tưởng các bậc thánh nhân, các bậc hiền triết Đông và Tây. Có thể nói rằng tinh thần của Đạo Phật đi đến đâu là chúng ta mang đến đó. một cái điểm tập hợp đáng kể để mở ra một cái chân trời mới cho những ai muốn đi trên đường, muốn đến với cái ánh sáng giác ngộ của đạo giải thoát. Kính thưa đại chúng, qua những cái sự kiện này đó, chúng ta thấy Đức Phật Ngài luôn luôn hướng dẫn những cái đệ tử của Ngài phải có một cái hành động, luôn luôn lúc nào cũng có một cái hành động căn bản trên bốn cái vô lượng tâm. Quý vị có nhớ bốn vô lượng tâm là cái gì không? Đó là tâm từ, phải không? Tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thì hôm nay chúng tôi nói một cái khía cạnh làm thế nào để chúng ta thể hiện được cái tâm từ. Thì đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài luôn luôn khuyến khích chúng ta là làm bất cứ một cái việc gì cũng phải căn cứ trên bốn cái tâm vô lượng đó. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Và quý vị nhớ phải không? Bốn cái vô lượng tâm đó luôn luôn lúc nào chúng ta vẫn cứ dùng. Nó giống như là ngọc ngà châu báu mà gia truyền á. Đi tới đâu mà chúng ta có được cái đó đó, là thưa quý vị, ai cũng có cái sự cảm mến với mình hết. Thành ra đừng bao giờ quên, mình đi tới đâu mà mang cái tâm sân hận, mang cái tâm thù hận, oán ghét đó, rồi thì mình có không đuổi người ta cũng tránh mình này. Nhưng mà chúng ta có đủ cái tâm từ bi hỷ xả rồi đó, chúng ta có không muốn làm bạn với người ta cũng tới với mình, tại vì mình thấy dễ thương quá, phải không? Với một cái con người của chúng ta mà có cái tâm từ bi đó, cái khuôn mặt nó rất là dễ thương. Còn tới một cái người mà ba gai đó, tới một cái người mà có cái tâm sân hận, quý vị thấy nhìn cái mặt thấy cũng sợ rồi. Có nhiều khi quý vị, có nhiều người mà cái tâm tình họ oán hận một cái người nào, nhìn tới cái mặt thấy ngầu lắm. Có nhiều người ngầu quá cho nên đặt cái hỗn danh là năm ngầu hay là ba ngầu, tư ngầu gì đó, tại thấy dữ quá mà. Thành ra cái tâm từ bi đó, bốn cái tâm vô lượng đó, từ bi hỷ xả, là cái nguồn, là cái mỏ vàng, là cái mỏ kim cương chúng ta lấy hoài không cùng không tặng. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài dạy cho hạ môn đệ như vậy, nhưng mà chính bản thân của Ngài cũng vậy, Ngài cũng tuân theo những cái nguyên tắc đó để mà sống. Cho nên Đức Phật được người đời tôn xưng là người đã vứt bỏ gầy guộc, người đã quăng đi mọi gươm, giáo, súng, đạn. Thành vì vậy mà có người đã nói rằng chính Ngài tự trang điểm cho mình và cho hàng đệ tử của Ngài hai cái loại vũ khí, đó là chân lý và từ bi. Mà thật chúng ta nhìn thấy cả một cái chuỗi thời gian hướng dẫn đệ tử, Đức Phật có bao giờ mà Đức Phật xúi ai đi cướp của giết người không? Không có. Ngài không bao giờ xúi dạy là giết càng được nhiều người thì được sanh lên cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Ngài không bao giờ xúi cái chuyện tầm bậy như vậy. Mà Ngài bảo rằng đó, càng phóng sanh, càng thả những cái sinh loại bao nhiêu là càng có phước bấy nhiêu. Nó là trái ngược lại. Quý vị thấy ngộ chưa? Lúc nào cũng vậy, Ngài trang bị cho đệ tử cái nguồn nhân chân lý đúng. Ngài không bao giờ lừa dối ai, không bao giờ lừa dối chính bản thân Ngài, đệ tử của Ngài, và ngay cả những cái người mà không phải đệ tử của Ngài cũng vậy. Ngài luôn luôn dạy bằng cái sự thật và truyền đạt cái tâm từ bi đến cho cái người đó. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Vì muốn cho nhân loại hiểu được làm thế nào để sống trong cái tình huynh nghĩa đệ. Cho nên Ngài đem nguồn giáo lý nhân bản này truyền đến cho mọi người. Do đó mà có thể nói rằng toàn khắp xứ Ấn Độ, từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ con cái đường lớn tới con đường nhỏ, không có nơi nào là không có cái dấu chân của Ngài. Ngài là một cái người có thể nói rằng đi bộ nhiều nhất trong nhân gian. Như trước đây đó thưa quý vị, có Đức Phật là cái người đi bộ nhiều nhất trong nhân gian. Nhưng mà độ vào thế kỷ thứ 8, có một cái người đi bộ nhiều nhất đứng hạng nhì. Đó là Ngài Huyền Trang ở bên Trung Hoa. Ngài đi bộ từ Trung Hoa mà tới Ấn Độ. Ngài đi khắp các xứ Ấn Độ rồi Ngài đi về. Đó là cái người đi bộ nhiều nhất, thứ nhì sau Đức Phật. Kính thưa đại chúng, nói về Đức Phật đó, Ngài đi trên các đường lớn, đường nhỏ, tất cả các cái nẻo đường của đất nước Ấn Độ, trong đó bao trùm cả một cái sức mạnh, cả một cái sức sống mến đạo yêu đời, và với cái tâm nguyện là truyền đạt đạo từ bi và trí tuệ đến cho mọi người. Ở đây một cái hình ảnh khác chúng ta thấy Ngài di chuyển giữa đám người nam và nữ, Phật tử và ngay cả không phải Phật tử. Ngài đi như vậy không phải Ngài muốn làm cho mọi người thấy rằng Ngài là một cái bậc siêu nhân, là một cái bậc siêu phàm, hay là hiện thân của một cái đấng thần linh nào, mà Ngài đi như một con người, đúng với một con người. Thành ra vì vậy đó, trong thực tế chính cái nhìn đó đó đã làm cho cái nhân cách của Ngài trở nên sáng chói và xuyên qua tất cả những cái kinh điển ghi chép lại cái cuộc đời của Ngài và cái sự sinh hoạt truyền đạo của Ngài. Ngài truyền dạy làm cho mọi người chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người đều có thể giác ngộ thành đạo như Ngài, và khai triển đúng mức, trau dồi những cái phẩm hạnh cần thiết để chúng ta có được cuộc sống an lạc, thảnh thơi và giác ngộ. Chính vì vậy đó, chính vì khi mà Ngài đi tới đâu, Ngài cũng thể hiện cái tâm từ của mình đến với mọi người. Ngài truyền đạt con người phải sống cho đúng thực là con người, trong cái sự hiểu biết và giác ngộ. Thành ra vì vậy mà có rất nhiều tôn giáo vào cái thời kỳ đó không thích Đức Phật. Không thích Đức Phật bởi nhiều cái lý do, nhưng mà với những cái lý do chính đáng, thưa quý vị. Tại vì Đức Phật có một cái nền giáo lý nhân bản quá siêu tuyệt, cho nên tất cả các cái tín đồ của những cái đạo đó theo Đức Phật hết. Thành vì vậy họ không thích. Cái không thích thứ hai nữa đó là từ khi có đạo Phật là cái tôn giáo của họ tự nhiên không có cái thế đứng trong xã hội. Thành vì vậy đó, bằng mọi cách có nhiều người, ngay cả những cái vị giáo chủ của những cái đạo đó, cứ thách với Đức Phật là phải ra tranh cãi để có ai hơn ai thua. Tại vì muốn làm như vậy để mà bôi nhọ Đức Phật, để nói rằng là ông này thua tôi mà tại sao ai cũng theo ông á. Nhưng mà thưa quý vị, cái sợ nhất á là tín đồ và đệ tử của họ theo. Cho nên chính vì vậy có những cái đạo cứ thách cãi với Đức Phật, nói nôm na là chửi lộn đó. Cho nên là ở Ấn Độ vào cái thời kỳ đó có cái đạo gọi là đạo Ni Kiền Tử. Cái đạo này là đạo Thích Chữ Lộn. Quý vị biết rằng là ai mà ra mà chửi lộn, mà mạnh miệng, mà chửi nhiều, chửi hăng đó là người đó làm giáo chủ. Ở đây có ai dám chửi nhiều như vậy không? Mình chửi nhiều quá mình ớn chứ phải không? Nhưng mà cái đạo đó đó là ai mà mạnh miệng mà chửi hăng á, mà thắng á, là làm giáo chủ. Thì cái đạo Ni Kiền Tử thấy cái địa vị, thấy cái sự quý mến của Đức Phật được mọi người trọng vọng quá, cho nên ông thách Đức Phật, ông chửi hoài. Nhưng mà Đức Phật cứ lờ đi. Thì một hôm á, ông mới xúi cái người đệ tử mà giàu nhất trong cái xứ đó làm trá hình, là mời Đức Phật tới để mà cúng dường trai tăng. Thì thực ra Đức Phật biết chứ không phải ngài không biết, nhưng mà bây giờ nếu mà ngài mà từ chối không tới dự cái buổi cơm cúng dường đó thì tức là ngài đã không có từ chối cái duyên với gia đình đó. Nhưng mà ngài biết tới đó thì không thể nào tránh khỏi một cái cuộc tranh luận. Nhưng mà cuối cùng ngài quyết định tới để soi sáng cho một cái sự kiện. Cho nên Đức Phật hôm đó và đại chúng tăng đoàn tới dùng bữa cơm. Thì sau khi mà dùng bữa cơm rồi cái người gia chủ mà cúng dường Đức Phật cái bữa cơm hôm đó đó lại bên Đức Phật, bắt cái ghế ngồi bên cạnh Đức Phật, nói rằng là: thưa Đức Cổ Đàm, đạo của ngài là đạo từ bi có phải không? Thì Đức Phật nói là: thì đúng rồi, trước sau gì đạo của Đức Như Lai cũng là đạo từ bi. Thì ông gia chủ đó, ông mới hỏi rằng là: vậy thì từ hồi nào tới giờ đó Đức Cổ Đàm có làm ai buồn phiền chưa? Cái câu hỏi đó quý vị thấy nguy hiểm không? Nghĩa là hỏi rằng là có làm ai buồn phiền chưa? Thì bây giờ nếu Đức Phật nói á, có đó, thì đâu có phải là đạo từ bi nữa, phải không? Tại vì đạo từ bi mà làm người ta buồn phiền thì không phải là đạo từ bi. Nhưng mà nói không á, thì làm sao Đức Phật nói láo? Là tại vì có rất nhiều người buồn phiền Đức Phật mà. Bằng cớ là cái đạo ông đang theo. Cho nên là Đức Phật mới nghe nói như vậy, thì Đức Phật mới nói rằng: bây giờ thôi mời gia chủ ngồi xuống đây. Thì trong cái lúc đó đó cái đứa con trai của ông gia chủ đó từ trong chạy ra ngoài, chạy ra tới ôm ba nó. Thì Đức Phật nhân tiện đó Đức Phật mới nói rằng là: ồ, gia chủ có một cái người, có người con trai dễ thương quá hè. Thì cái ông gia chủ đó, ông nghe nói như vậy, ông thấy khoái quá. Tại vì ai, cái tâm lý ai nghe nghe người ta khen con mình là thấy khoái rồi mà. Cho nên ông nói là: con của tôi nó dễ thương lắm, nó dễ dạy lắm, nó kháu khỉnh lắm. Thì Đức Phật mới hỏi, nói rằng là: nếu mà bây giờ cái đứa con trai của gia chủ nó dễ thương như vậy đó, mà lỡ nó nuốt nhầm cái lưỡi câu, thì bây giờ theo ý gia chủ thì gia chủ làm sao? Đức Phật mới nói là cái người gia chủ đó, nó là: dạ thưa Cổ Đàm, Nếu mà phải mà con của tôi mà nó nuốt cái lưỡi câu như vậy đó, thì bằng mọi cách tôi phải móc hồng nó, tôi lôi nó ra để tôi cứu con của tôi. Quý vị biết lưỡi câu rồi mà phải không? Cái lưỡi câu khi mà mắc vô rồi đó là chỉ có nước kéo, mà nó càng kéo càng bám sâu vô thôi, chứ nó có cái ngạnh nó đẩy ra đâu có được, phải không? Thì cái ông gia chủ ông mới nói rằng là nếu mà tôi biết mà con của tôi đó nó mắc lưỡi câu như vậy thì tôi bằng giá nào, nó có đau, nó có khóc, nó có la cỡ nào đi nữa đó, thì tôi cũng phải lôi cho ra được cái lưỡi câu đó để tôi cứu nó. Kính thưa đại chúng, khi mà nói tới đó thì Đức Phật nói thì phải rồi, cái đạo từ bi của Đức Như Lai cũng vậy. Biết rằng dạy cái đạo này ra đó có rất nhiều người than phiền Như Lai lắm, buồn phiền Như Lai lắm. Nhưng mà với cái đạo từ bi này đó, nó có một cái khả năng là làm cho con người an vui, sống cuộc sống thảnh thơi. Cho nên biết rằng có rất nhiều người không thích, có rất nhiều người buồn khổ vì cái đạo của Đức Như Lai ra đời. Nhưng mà không vì vậy mà Đức Như Lai không có truyền nó. Thì khi mà nghe nói như vậy, cái ông gia chủ ông nói, thưa lúc bây giờ, lúc đầu là nói là Đức Cồ Đàm. Cái tên Cồ Đàm là cái tên mà những người ngoài đạo họ kêu cái tông tục danh của Đức Phật á, không có cái sự kính nể. Giống như bây giờ mà có những người ngoài đạo kêu bán thầy chùa, nó giống vậy đó. Thì ngoài đạo á, nó kêu là Cổ Đàm. Thì khi cái ông gia chủ đó khi mà nghe Đức Phật nói như vậy, thì ông mới nói là bạch Đức Thế Tôn, cái câu hỏi này đó, ngài có biết không, là tụi con là sắp xếp cả mấy tháng trời để hỏi ngài đó. Tức là nghĩ ra một cái câu hỏi mà để làm sao mà bắt bí Đức Phật cho không trả lời được. Quý vị thấy không? Một cái câu hỏi là nói là có phải là đạo của ngài là đạo từ bi không? Thì Đức Phật công nhận là đạo từ bi. Thì cái câu hỏi kế tiếp của ông á, nếu mà đạo từ bi như vậy, từ hồi nào tới giờ ngài đã làm ai buồn phiền chưa? Thì rõ ràng là có, mà có rất nhiều người buồn phiền về cái đạo này. Nếu Đức Phật nói có đó thì họ kết luận là như vậy là ông đâu có phải là từ bi. Nhưng mà nếu nói không á là rõ ràng là ngài đã nói láo, là tại vì có nhiều người buồn phiền. Thì ông gia chủ này nói tụi con suy nghĩ bóp tráng cầm mấy tháng trời được hai câu hỏi đó, bây giờ sao mà ngài nói dễ dàng quá. Có phải là ngài biết tới đây là tụi con sẽ hỏi như vậy và ngài sắp xếp cái câu hỏi để trả lời không? Đức Phật ngài nói không, Đức Như Lai không có bao giờ làm cái chuyện đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ mà gia chủ mà học sửa xe đó, người ta đem xe hư tới thì gia chủ làm sao, có phải chờ học để mà sửa xe không, hay là người ta chỉ cần đem xe tới là gia chủ cứ đó mà sửa? Thì ông gia chủ nói là phải rồi, con học sửa xe giỏi lắm, khi mà đem xe tới là không nhìn qua là biết nó hư chỗ nào rồi. Thì Đức Phật ngài nói thì Như Lai cũng vậy đó. Như Lai là một cái người mà chánh biến tri, là biết hết tất cả mọi việc, cho nên là việc gì hỏi ra là Như Lai biết liền, không cần suy nghĩ. Cái ông gia chủ ông nghe nói như vậy, cái là thấy trong khi đó mà ngài trả lời một cách rất là dễ thương. Thì ông gia chủ ông nói là bạch Đức Thế Tôn, vậy thì nếu vậy bây giờ con xin làm đệ tử của ngài. Thấy chết chưa? Cái là Đức Phật nói thôi như vậy không có được, gia chủ cần phải suy nghĩ lại. Tại vì đó, gia chủ hiện tại á, là đệ tử của Ni Kiền Tử, mà bây giờ đột nhiên gia chủ đi theo Đức Như Lai đó, thì e rằng cái đạo Ni Kiền Tử đó một phần á, là họ buồn phiền, mà một phần á, là tại vì từ hồi nào tới giờ những cái thức ăn, những cái vật dụng, những cái cung cấp về đời sống đều do một tay của gia chủ. Gia chủ giống như là cái núm 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 cái bầu sữa cho họ, vậy mà bây giờ gia chủ đi theo Đức Như Lai thì ở đó làm sao họ sống? Thì cái ông gia chủ đó nghe nói, ông nói nếu mà ngài không nói cái câu nói này thì tôi, mà ngài nói như vậy con nhất định theo ngài. Quyết định là bây giờ con theo ngài. Kế là sau cái bữa mà nói chuyện đó rồi, bắt đầu mà gặp đạo ni cần tử tới, ông đuổi ra hết, ông không cho vô, ông không cúng dường nữa. Ông giáo chủ đạo ni cần tử tức quá, tới mà gặp cho được cái mặt cái ông gia chủ đó, có khùng điên gì không mà mới có gặp cổ đạo một lần mà không biết bị bùa mê thuốc lú gì mà bỏ đạo, giận quá. Thì những người mà gia nhân không cho vô, nhưng mà thấy la ó om sòm ngoài ngõ, thì ông gia chủ ông ra thì mới biết là giáo chủ của đạo ni kiền tử, thành ra ông mới mời vô. Ông kia ngồi trên ghế mà chửi cho một trận, chửi một hồi tức học máu luôn. Nó không biết cái kiểu gì mà bùa mê thuốc lú gì mà mới gặp có một lần mà bỏ đạo, chửi. Thì ông gia chủ ông nói là nó thiệt, thưa ngài, tôi thì trước đây tôi không biết, nhưng mà bây giờ tôi biết rồi đó. Cái bùa mê thuốc lú này mà bỏ cho khắp nhân gian tôi cũng thích nữa. Tại vì cái bùa mê thuốc lú này làm cho mọi người yên ổn quá, không có tranh giành, không có cái gì hết trơn á. Thì thưa quý vị, với cái câu chuyện tranh luận đó đó, để nói lên một cái cốt cách khoan thai dịu dàng, từ bi và vui vẻ của Đức Phật, làm cho tất cả mọi người ai cũng có cái duyên may, ai cũng có cái duyên an lạc. Một cái người nào mà đến tiếp xúc với ngài là cảm mến, quý phục ngài liền. Chỉ một lần thôi cũng đủ rồi. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, người ta cũng lấy làm vui để mà nhận xét rằng, nhất là vài những cái người mà ở những cái tôn giáo khác, những cái vị đó có một cái tín ngưỡng khác, họ sợ. Nhưng mà những cái người mà được nghe Đức Phật thì họ rất là vui mừng. Những cái giáo chủ khác họ lo sợ là tại vì những cái đệ tử của họ, những cái tín đồ của họ, cứ mỗi lần mà Đức Phật tới giảng đạo là bỏ đạo luôn, bỏ đạo của họ. Thành ra vì vậy họ sợ lắm. Với cái các vị giáo chủ ở ngoại đạo thì cứ cho rằng ngài đã sử dụng bùa mê thuốc lú để mà dụ dỗ đệ tử họ. Nhưng mà đây thưa quý vị, thực ra đó, Đức Phật ngài không có sử dụng bùa phép gì cả. Nhưng mà tại vì cái tâm từ rộng lớn vô biên vô cùng vô tận của Đức Phật đã thu hút được cái sự cảm mến của mọi người, chứ không có bùa phép gì cả. Kính thưa đại chúng, thành ra vì vậy đó, có người hiểu cho rằng Đức Phật là hiện thân của tâm từ, là cái người đã ban truyền những cái lời dạy và nêu lên những cái gương lành đượm nhuần từ bi qua những cái quy tắc, cái cuộc sống của ngài đã truyền trao đến cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong cái khi mà tranh luận, Đức Phật ngài rất là trầm tĩnh và đón nhận tất cả những cái lời đối nghịch hết sức là khiêm tốn, hết sức là thản nhiên, không có chao động, không tỏ ý phiền giận. Cho nên vào cái thời kỳ đó, những cái nhà mà hùng biện, những cái nhà mà tranh luận với Đức Phật, ghét Đức Phật là tại vì thua không có cả lý được, nhưng mà phục Đức Phật là tại vì ngài có một cái tư cách hết sức là sáng ngời. Quý vị thấy, vừa ghét mà vừa kính. Ghét là tại vì mình không đủ khả năng để đối chọi, nhưng mà kính là tại vì ngài có một cái tư cách quá tốt đẹp. Thành ra như vậy, sau cái cuộc tranh luận đó, có người mà đã từng tranh luận với Đức Phật đó, họ nói như thế này: quả thật là kỳ diệu, quả thật là tuyệt vời. Trong khi một người bị người ta nặng lời như vậy, trong khi bị đả kích dữ dội bằng những cái lời buộc tội, nhưng mà cái màu da và nét mặt của Cồ Đàm vẫn trong sáng và thái độ tươi tỉnh như một cái vị A-la-hán. Và cho đến những cái lúc mà bị tấn công một cách thô tục, đê hèn và bị khiển trách những cái lời lẽ nặng nề, và Đức Phật không bao giờ mất bình tĩnh. Ở đây thưa đại chúng, kinh sách ghi lại rằng Ngài mỉm cười luôn luôn có một cái nụ cười dịu hiền và cởi mở trước khi Ngài nói một cái lời nào đó. Ở đây khác với cái tâm tình của mọi người chúng ta, phải không? Chúng ta mà mở miệng ra cái tâm sân hận của mình như thế nào là mình bắt đầu mình không thèm kể tới ai hết á. Muốn nói là mình nói thôi, bụng miệng không kịp. Mình không cần nghĩ mà ai có thấy mình nói sai, lúc đó bụng miệng cũng không kịp. Mà ngay khi bụng miệng có kịp đi nữa, không chắc mình đã cho người ta bụng miệng. Nhưng mà Đức Phật nói ra lúc nào cũng vui tươi, có một cái nụ cười hiền hòa, dễ thương trước khi Ngài nói. Thành ra vì vậy có một cái người mà theo đạo Cơ Đốc giáo, họ nói như thế này: lần đầu tiên đọc và hiểu về cái cuộc đời của Đức Phật, người ta hình dung cái gương mặt của Đức Phật là một cái người có một cái gương mặt vô cùng thánh thiện và thâm diệu. Không có một cái người nào nghiêm chỉnh theo Cơ Đốc giáo mà có một cái tâm mở rộng và có thể tự chế, tự ngăn lòng mình cảm phục, thúc giục lễ lạy trước cái nụ cười hiền hậu và đầy năng lực giống như Đức Phật. Thì thưa quý vị, điều này cho chúng ta có một cách nhìn dứt khoát là không có cái phẩm hạnh đặc biệt nào mà con người cần phải có và được coi là điều kiện tiên quyết để làm tín đồ của một tôn giáo, làm công dân của một quốc gia, một chủng tộc, hay là làm một cái người hấp thụ văn hóa. Tất cả những ai có mắt để thấy và có tâm trí để hiểu thì tất cả mọi người đó đều có một cái nhận thức như thế này. Những cái đức tánh như là tình huynh nghĩa đệ giữa người và con người, cái lòng trắc ẩn và tình thương bao la đại đồng là chung cho toàn thể nhân loại, là cái yếu tố cần thiết để sống, để kiến thiết một cái xã hội tươi mát và lý tưởng nhất. Thành ở đây thưa đại chúng, nói thì có nhiều người sẽ chửi thầy Đồng Trung, chứ thiệt ra những cái nhà làm chính trị mà thiếu đi những cái gì mà Đức Phật có không bao giờ làm nổi. Nói rằng đem cơm no áo ấm cho mọi người, nhưng mà trong khi đó cái tham sân hận của mình còn, thì không thể nào làm cho xã hội thanh bình an lạc được. Nếu mà cái chính trị cái kiểu đó chỉ nói chơi cho vui thôi, không có làm được gì đâu. Thì nó muốn có được một cái chính trị mà toàn diện là phải có những cái đức tánh sống với mọi người, thương yêu mọi người trong cái tình huynh nghĩa đệ và cái lòng trắc ẩn thương mọi người như là thương mình. Bây giờ mình còn thấy người ai chết mặc ai thì mình làm thế nào mà để có thể giúp người ta được? Nó không có cái chuyện đó. Thành thưa quý vị, những cái hiểu biết mà bị đóng khung như vậy hướng tới một cái mục đích tham vọng khác, cho nên con người đã bị hướng dẫn dưới cái sự lãnh đạo sai lầm của một số tôn giáo. Vì vậy khi mà chúng ta nghe có người nói đến chiến tranh và công lý, và chúng ta còn nghe nhắc tới cái thánh chiến nữa, nhưng mà thực sự thưa quý vị, chiến tranh là chiến tranh. Dù là chiến tranh, dù là hay là thánh chiến hay là chiến tranh, thì tất cả cũng đều là binh vực cho công lý. Mà khi đã nói tới chiến tranh thì sẽ không bao giờ có hòa bình. Trong đó chúng ta thấy đạn nổ, bom rơi. Trong đó chúng ta thấy tất cả mọi cuộc chiến tranh đều tàn nhẫn và đều có thể đưa con người tới cái chỗ bị sát hại lẻ tẻ hoặc là sát hại tập thể nữa là khác. Một cái diễn biến chúng ta có thể học hỏi từ cái tinh thần của Đức Phật, rằng là một cái lần nọ khi mà Đức Phật đến một cái bãi chiến trường, những cái người trong cái bộ tộc Sakya, tức là cái bộ tộc của Đức Phật Thích Ca đó, và một cái dòng họ Koliya, là hai cái nước láng giềng, thì hai cái nước này đang chuẩn bị cho một cái cuộc chiến tranh chỉ vì để giành quyền sử dụng một cái con sông, giành quyền sử dụng nước của một con sông mà gây ra chiến tranh. Thì hay biết được cái cuộc tàn phá sắp đẫm máu sắp xảy ra như vậy đó, thì Đức Phật ngài mới đến gần và ngài hỏi họ. Bây giờ trước khi mà hai nước mà đánh với nhau đó, chịu khó ngồi lại nghe tôi hỏi chút. Khi mà hai nước ngồi lại đó, lẽ tất nhiên rằng cái câu chuyện nó không phải là đơn sơ một vài dòng, một vài lời. Có lẽ là nói rất là nhiều, nhưng mà cái câu được ghi vào kinh sách để cho chúng ta thấy đó, thì ngài hỏi phái đoàn của hai nước rằng là máu người và nước sông cái nào quý hơn. Thì cả hai đều công nhận rằng máu người là quý hơn. Và Đức Phật ngài giảng cho họ. Và cuối cùng cái cuộc chiến sắp bùng nổ được dừng lại, được kết thúc. Và cả hai nước đều sống trong cái tình anh em chia nước, chia sông để mà xài. Quý vị thấy có đơn giản không? Dễ mà, bên anh thì xài nước bên anh, bên tôi xài nước bên tôi chứ, đâu có ai mà giành lấn ai đâu. Vậy mà cũng cứ muốn chiếm hữu cho được con sông cho mình xài thôi đó. Thành là khi mà Đức Phật ngài dùng, ngài thể hiện cái tâm từ của ngài đem đến cho mọi người, cho thấy được cái nhân mạng là quý, máu là quý hơn nước, để mà cho mọi người thấy. Thành nó vì vậy mà ngăn chặn được cái cuộc tàn sát sắp xảy ra. Kính thưa đại chúng, những cái hành vi của Đức Phật đến với mọi người rất là bình dị. Ngài chỉ muốn cho con người thấy, muốn sống với nhau trong cái tình huynh nghĩa đệ toàn khắp, là phải hiện cái tâm từ bi, thương yêu mọi người, mọi loài. Vì vậy mà Đức Phật dạy hàng tín đồ không nên xem ngài là một cái vị cứu thế. Quý vị biết tại sao không? Nếu mà xem ngài là một cái vị cứu thế coi như xa lạ quá, có phải không? Ngài cũng không phải là một cái người mà đến để mà cứu rỗi linh hồn của những sinh vật do mình tạo nên, mà ngài là một cái vị thầy. Ngài là một cái người hướng dẫn chúng ta đi trên đường chân thiện mỹ. Kính thưa đại chúng, ngài còn khuyến khích chúng ta rằng tự nương nhờ lấy vào chính chúng ta. Ngài cũng giảng cho hàng tín đồ biết rằng sau khi ngài nhập diệt rồi thì họ phải tự nương tựa và tự bảo vệ nơi chính chúng ta, cũng như là trong cái giáo pháp, chớ đừng có nương tựa vào bất cứ một ai. Tại vì nương tựa vào bất cứ một ai á, thì vui á, thì nó khác, mà buồn thì nó khác. Quý vị thấy không? Vui á, thì cái gì cũng được hết, nhưng mà buồn á, thì cái gì cũng hất bỏ hết. Cho nên mình nương tựa cái kiểu đó là mình hụt giò. Cho nên Đức Phật ngài bảo chúng ta không nên nương tựa bất cứ một ai. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử, ngài còn nhấn mạnh rằng cái lời dạy của ngài là những cái phương cách sống, sống cuộc đời chân thiện mỹ. Nhưng mà nếu mọi người coi Đạo Phật là một tôn giáo. Thì thưa quý vị, Ngài nói rằng tôn giáo là nguồn gốc của tôn giáo Phật giáo, không phải là một cái vấn đề siêu hình mê tín cuồng tín, mà vấn đề tôn giáo Phật giáo đó là tâm lý và trí thức, có hiểu biết và biết sống một cuộc sống có ý nghĩa, chứ không có cuồng tín, không có mê tín. Kính thưa đại chúng, vì đối với người Phật tử chúng ta đó, vì vậy mà chúng ta phải có một cái nhìn chính xác rằng là Đạo Phật là một cái tôn giáo, không phải là cái tín ngưỡng suông, không vì một cái lý do quyền lực thiêng liêng cai khai sáng và chỉ đạo. Do đó chúng ta không phải kinh sợ một cái gì mà mình không biết. Cái gì nếu chúng ta không biết thì làm sao chúng ta học, không có sợ gì cả. Cũng không kinh sợ một cái chúng sanh hay là một cái vị thần thánh siêu hình nào có quyền thưởng thiện khi chúng ta làm việc lành, có quyền phạt khi mà chúng ta làm ác. Thay vì chúng ta cứ quan tâm đến cái vấn đề thần thánh, thì chúng ta nên cố gắng tu tập, sửa đổi tâm tánh, chú trọng đến cái khía cạnh tâm lý và trí thức để thăng tiến trong cuộc sống, để làm giảm bớt những cái suy tư, những cái lo âu, những cái phiền muộn, để không còn khổ đau nữa, để không còn có cái sự xung đột và những cái điều không có toại nguyện trong cuộc sống. Nhất là đừng bao giờ để cho cái sự xung đột trong gia đình xảy ra, dù là cái hình thức nào, dù là dùng cái danh từ coi như là bạo động hay là bất bạo động ha. Để bạo động có nghĩa là đánh lộn đó ha, mà bất bạo động là cãi ha. Dù là dưới hình thức nào đi nữa, cũng không nên để cho cái cuộc sống trong gia đình có cái sự xung đột và những cái sự không vừa ý cho nhau. Có được như thế thì thưa đại chúng, thực sự chúng ta đã thực nghiệm tinh thần Đạo Phật và thể hiện tâm từ ngay trong cái cuộc sống sinh tồn này. Kính thưa đại chúng, khi mà xem qua cái nội dung, những cái lời dạy giảng trong Phật giáo, chúng ta thấy rằng cái lời giáo huấn của Đức Phật có cái phần khác biệt với các cái hệ thống tôn giáo khác. Và cái điểm chánh là khái niệm về thần linh và tạo hóa, có phải không? Đối với những cái tôn giáo khác, về khái niệm cái thần linh hoặc khái niệm khác về cái vũ trụ và con người khác, nhưng mà đối với Đạo Phật, thưa quý vị, hết sức là rõ ràng, không có cái gì bí mật và không ai có quyền làm chủ ngoài chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, có rất nhiều đặc tính tôn giáo trong Đạo Phật, nhưng mà không thể xếp Phật giáo vào chung với những cái tôn giáo khác. Nói như vậy có thể là hơi tự cao, nhưng mà thưa quý vị, không thể xếp Phật giáo với những cái tôn giáo khác, mà phần nòng cốt là xoay quanh thần linh và những cái năng lực siêu phàm. Đạo Phật không bảo, Đức Phật Ngài không dạy như vậy, mà thực sự không bao giờ có những cái chuyện đó. Phật giáo không nhìn nhận một cái thần linh tạo hóa trường tồn vĩnh cửu, và không khuyên dạy một cái hệ thống nghi thức sùng bái và van vái cầu nguyện những cái thần linh. Do đó không có một cái sự tin tưởng vào một cái quyền lực cao siêu nào có thể kiểm soát, quyết định cái định mệnh con người chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong Phật giáo, con người xem tất cả những gì mình thực hiện tốt đẹp và thành tựu hoàn mãn đều do cái sự cố gắng và do cái sự hiểu biết của chính mình. Không ai có thể đem những cái đó cho chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ muốn ăn một bữa cơm mà cứ cầu nguyện là đem cơm tới thì khó lắm, phải không? Mình phải tự ra nấu thì cơm có ăn. Thành ra như vậy, mình phải có cái sự cố gắng và nỗ lực và hiểu biết của chính mình. Phật giáo là một cái tôn giáo có một cái nền giáo lý lấy con người làm trung tâm điểm, không phải thần linh. Như vậy đối với con người Phật tử chúng ta đó, tôn giáo là một cái lối sống chứ không phải tín ngưỡng mê tín. Kính thưa đại chúng, Phật giáo là một cái lối sống trong cái ý nghĩa là một cái pháp hành nhằm tự tạo cho mình một cái nếp sống luân lý, đạo đức và trí thức dẫn đến ánh sáng nội tâm cao nhất và đẹp nhất để chấm dứt mọi hình thức khổ đau và những cái kiếp sinh tồn triền miên trong cái vòng luân hồi sanh tử, và cuối cùng giải thoát mọi phiền muộn, mọi vô minh, mọi tham vọng toàn vẹn để cho cái tâm của chúng ta được thảnh thơi an lạc. Kính thưa đại chúng, nhìn về phương diện triết học, ở đây Đức Phật Ngài không quan tâm đến những cái vấn đề vốn là đã làm bần rộn cái suy tư của các triết gia Đông và Tây Phương từ xưa đến nay cũng vậy. Theo cái quan điểm của Đức Phật á, là những cái vấn đề siêu hình đó chỉ làm rối trí con người, làm xáo trộn mức quân bình của tâm trí. Những cái giải đáp của họ, những cái câu hỏi của họ, những cái lời đề nghị của họ, tất cả những cái đó Đức Phật Ngài biết. Ngài thấy vậy và sẽ không ngăn chặn được cái nỗi khổ đau. Tại vì những cái câu hỏi, những cái đề nghị và những cái sự hiểu biết của họ đó là chỉ tổ làm tới cái tình trạng đau khổ, tình trạng không vừa ý. Và vốn là cái bản chất của những cái sự lý luận. Vì lẽ đó mà Đức Phật Ngài thường không bao giờ giải thích những cái thắc mắc được nêu lên một cách sai lạc như vậy. Ngài tránh được, Ngài tránh không trả lời. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cái sự thử thách lớn nhất của Phật giáo nhằm hướng dẫn chúng ta tìm hiểu sâu sắc những gì mà chúng ta biết và thực tập, đồng thời xét là cái định nghĩa xưa của danh từ tôn giáo Phật giáo. Tại vì có nhiều cái sự hiểu biết sai lạc về tôn giáo Phật giáo, cho nên chúng ta phải tìm hiểu và đánh giá định nghĩa lại cái danh từ tôn giáo Phật giáo. Mà có một số người vì không biết, vì vô tình hay cố ý gán ghép cho Phật giáo và tìm ra một cái định nghĩa cho thích hợp với đạo Phật. Kính thưa đại chúng, đối với tự thân, cái phương cách nắm lấy chân lý cao siêu nhất của người Phật tử từ trong cái cuộc sống hiện thực, từ trong vô minh tham vọng, để rồi chúng ta bừng tỉnh tu tập để có được cái sự giác ngộ, thì chúng ta phải biết rằng tất cả đều không tùy thuộc vào cái sự phát triển thuần túy của trí thức, mà tất cả đều tùy thuộc vào cái sự chấp nhận một cái lời giáo huấn chân tình nào đó, rồi cuối cùng chúng ta phải thực hành một cách nghiêm túc, chứ không phải chúng ta chỉ mong chờ cái kết quả mà chúng ta không làm gì. Nếu bằng vào chúng ta chỉ muốn được cái kết quả cho toàn thiện, toàn mỹ, nhưng mà chúng ta cứ ngồi mà chờ thì không bao giờ có. Như vậy chúng ta phải chấp nhận cái lời giáo huấn của Đức Phật, ghi nhận những cái điều dạy trong cái kinh sách mộc mạc của hơn 2 thế kỷ qua. 25 thế kỷ chứ hả? Hơn 25 thế kỷ qua. Để mà chúng ta thực hành một cách nghiêm túc, thì thưa đại chúng, chính cái công trình phối hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành sẽ dẫn chúng ta đến cái sự giác ngộ và cái sự giải thoát cùng tồn. Ở nơi đó chúng ta thấy đó là cái kết quả của cái việc mà chúng ta thực hiện cái tâm từ một cách trọn vẹn. Kính thưa đại chúng, bài pháp thực hiện tâm từ hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem tâm đứng này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.